Buổi học đầu tiên của chúng ta hôm nay thì sẽ là một buổi tổng quan về về đầu tiên đó chính là về bốn giai đoạn giáo dục trẻ. Và sau đó thì sẽ là nội dung chia sẻ về chương trình của khóa học ạ. Chương trình tổng quan của cả khóa học ạ. Và phần này sẽ do cô giáo Linh Trang chia sẻ ạ. Đó là phần 1. Và phần 2 thì sẽ là phần chia sẻ của tất cả các quý vị cùng học, những ai có tâm đắc cũng như là có những điểm muốn chia sẻ để được giải đáp hay là có những nội tâm cần chia sẻ trong quá trình dạy con. Và phần thứ ba là phần tổng kết của ban cố vấn. Và cứ mỗi buổi thì sẽ đều có những thành viên của ban cố vấn trong hệ thống sẽ đứng ra chia sẻ cho chúng ta và tổng kết các kiến thức trong trong ngày, trong buổi học ạ. Và đấy chính là bố cục của một buổi. Con xin nhắc lại đó là ba phần. Phần thứ nhất là nội dung chính cho buổi học. Phần thứ hai là phần chia sẻ. Và phần thứ ba là phần tổng kết ạ. Thì đó là nội dung. Và nội dung buổi một ngày hôm nay con xin được giới thiệu tới các thầy cô, đó chính là sự chia sẻ của cô giáo Đỗ Linh Trang. Cô cũng là thành viên tổ chuyên môn của hệ thống Khai Minh Đức. Và hôm nay cô sẽ chia sẻ nội dung chính trong buổi học ngày hôm nay ạ. Xin mời các quý vị hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cô giáo Đỗ Linh Trang ạ. Xin mời cô Linh Trang ạ.
Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy, kính chào tất cả các cô bác, các anh, các chị và tất cả các thầy cô trong hệ thống giáo dục Khai Minh Đức ạ. Dạ. Lần đầu tiên thì con xin được tự giới thiệu, con tên là Đỗ Linh Trang. Thực ra thì con vẫn còn rất là trẻ. Nếu mà để nói mà chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục con cho tất cả các anh, cô bác, anh chị ở đây thì thực ra là nói đúng là cũng chưa đủ khả năng và trình độ để chia sẻ. Thế nhưng mà tất cả những cái gì con chia sẻ ở đây đều là những gì con đã tổng hợp lại từ những người đi trước và cũng đã thể nghiệm cũng như quan sát được cái hiệu quả từ cái việc mà những cái gia đình được tiếp nhận văn hóa truyền thống, họ đã thay đổi dần dần như thế nào, con cái của họ đã tốt dần lên ra sao. Và thực sự là khi mà áp dụng được những cái điều này vào trong giáo dục con cái ngay từ lúc mà mang thai cho đến lúc con trưởng thành thì quả thật là đúng là đã đào tạo ra được những người con thật sự là hiếu thảo, thật sự là có ích cho xã hội. Và ngày hôm nay thì với số lượng là thành viên rất là đông thì đúng là lúc đầu tim con cũng đập thình thịch ấy. Thế nhưng mà con cũng đã tự nghĩ, suy nghĩ ở trong đầu mình rằng là con coi tất cả những cô bác anh các chị cùng tất cả các thầy cô như người trong gia đình, và cũng coi như là con của tất cả các cô các bác anh các chị cũng như là con của mình. Nên là con nghĩ rằng là con cần phải đem một cái gì đó thật sự tốt đến cho tất cả mọi người, để đem lan tỏa cái điều tốt đẹp này tới cho xã hội, để cho xã hội càng ngày càng có nhiều những cái bạn nhỏ sẽ đóng góp, sẽ cống hiến và sau này sẽ giúp sức cho xã hội nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì con xin được phép là chia sẻ cái chủ đề, đó chính là, con xin phép được bật slide ạ. Dạ vâng ạ. Chủ đề chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta là bốn giai đoạn giáo dục quan trọng để dạy con nên người ạ. Dạ vâng ạ. Chủ đề chúng ta là bốn giai đoạn giáo dục quan trọng để dạy con nên người. Và như các bác, các cô, anh chị thấy thì các cô, các bác hãy tưởng tượng như là con cái của mỗi chúng ta khi mà sinh ra giống như là những cái viên ngọc, ngọc thô thôi, những cái viên ngọc thô thôi. Và muốn, ai cũng muốn là con cái trở nên là người có đạo đức, vừa có đức, vừa có tài. Thì những cái viên ngọc thô này cần phải đẽo vỏ thì nó mới trở thành một cái viên ngọc quý và nó mới trở thành có cái giá trị thực sự. Và cũng như là lấy vàng là nguyên liệu thì cho vàng vào khuôn của hình con người thì nó sẽ lên hình con người, mà đổ nó vào khuôn của hình một con trâu thì nó sẽ thành hình một con trâu. Và trong cái giáo dục của chúng ta cũng vậy, mỗi một bạn nhỏ sinh ra cái tâm tánh của những bạn ấy nó như là vàng, quý như vàng vậy. Nhưng mà cái sự giáo dục cũng như môi trường mà gia đình quyết định rất là nhiều đến cái việc mà các bạn ý trở nên thành một người như thế nào. Và muốn trở nên thành một người tốt thì phải trải qua bốn cái giai đoạn giáo dục cơ bản. Cái giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn bồi dưỡng tính cách, đó là từ 0 đến 3 tuổi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bồi dưỡng những cái quan niệm đúng đắn, đó là giai đoạn từ 4 đến 13 tuổi. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn bồi dưỡng chí hướng, là từ 14 đến 30 tuổi. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn bồi dưỡng đạo đức, là từ 30 tuổi trở đi. Và đầu tiên thì con xin được phép giới thiệu đến cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bồi dưỡng tính cách từ 0 đến 3 tuổi. Thì trong cái giai đoạn này, thực chất là nó từ 0 đến 3 tuổi, nhưng mà để có được một em bé tốt thì nó phải bắt đầu từ thai giáo. Mà thậm chí là trước đó chúng ta cần có lớp học như dạng là lớp học tiền hôn nhân. Tức là khi hai người lấy nhau cũng phải học qua khóa học làm thế nào để làm vợ, làm thế nào để làm chồng, làm thế nào để làm cha, làm thế nào để làm mẹ và giáo dục con như thế nào. Thì sau đó thì bắt đầu mới đến cái giai đoạn thai giáo. Cái giai đoạn thai giáo này rất là quan trọng, nó quyết định đến 50% sự thành công trong giáo dục con cái. Và trong cái giai đoạn này nữa, còn cái giai đoạn là từ 0 đến 3 tuổi nữa, thì đầu tiên con xin được giới thiệu vào cái giai đoạn thai giáo. Cái giai đoạn thai giáo này thì lúc này em bé đang ở trong bụng mẹ. Và nếu mà như con chia sẻ thì rất là nhiều cái bậc thế hệ đi trước á, trước khi mà họ thụ thai á, thì họ phải chuẩn bị mặt sức khỏe rất là tốt và về mặt tinh thần cũng rất là tốt. Bên cạnh đó thì đôi khi họ còn còn làm rất là nhiều những cái việc công ích để làm sao để cầu có một cái đứa con tốt lành đến với gia đình của mình. Và khi mà đứa con tốt lành đấy thụ thai rồi thì bắt đầu vào giai đoạn thai giáo. Ngay từ trong thai, mặc dù đứa trẻ hình thù đang dần dần được hoàn thiện, nhưng mà cái tâm linh của nó, cái tâm tính của nó đã bắt đầu tiếp thu những cái gì mà người mẹ nghe, người mẹ nhìn, người mẹ suy nghĩ và người mẹ cảm nhận rồi. Vậy thì muốn sinh ra một em bé ngoan, một em bé dễ nuôi, thì trước tiên người mẹ trong quá trình mang thai cần phải có một cái đời sống quy luật. Có nghĩa là cần phải có một cái thời gian biểu cụ thể ở trong ngày, làm việc một cách khoa học. Thì ngay từ cái lúc đó, em bé đã được học được ngay cái sự trật tự, sự ngăn nắp, sự quy củ ngay từ trong bào thai. Và cái khí chất đó của người mẹ nó cũng sẽ ảnh hưởng ngay từ trong bào thai cho đến khi em bé ra đời. Và trong lúc này, cái đôi mắt của người mẹ khi nhìn bất kỳ hình ảnh gì nó vô cùng quan trọng. Người mẹ nên nhìn những hình ảnh tốt đẹp, những hình ảnh thiện lành, những hình ảnh thật sự là tích cực, và tránh nhìn những hình ảnh tiêu cực, những hình ảnh như kiểu dạng là hình mặt quỷ, hay là những hình ảnh mang tính chất là khiêu gợi, những hình ảnh không tốt. Tiếp theo nữa là cái người mẹ lúc này cũng phải rất chú ý những cái âm thanh xung quanh mình. Tai nghe những âm thanh trang nghiêm. Thế nào gọi là âm thanh trang nghiêm ạ? Là những cái loại nhạc nhẹ. Người nào theo tôn giáo thì có thể nghe như nghe kinh Phật, kinh của Thiên Chúa giáo. Và những cái âm hưởng như của Mozart, của Beethoven, những cái âm thanh đó đều tác động tích cực tới tính cách của trẻ ngay từ trong bào thai. Và một cái điều then chốt quyết định nữa trong cái quá trình thai giáo, đó chính là cái tâm tính, cái tính tình của người mẹ trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày kêu mang con phải luôn luôn ôn hòa, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, tránh bực dọc khó chịu. Và ngoài ra thì cái hành vi, cử chỉ, lời nói đều phải nhã nhặn, lịch sự, tránh nói những câu cợt nhả. Thậm chí là vợ chồng trong gia đình với nhau cũng phải nói, tập nói những cái lời nghiêm túc. Tại sao ạ? Bởi vì từ cái nhìn, từ cái nghe, từ cái đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả nó đều là khí chất của người mẹ thể hiện qua đó. Thì khí chất người mẹ thế nào sẽ ảnh hưởng đến khí chất của cái đứa con khi ra đời như vậy. Nên giai đoạn qua thai giáo trong cái giáo dục con cái là một giai đoạn then chốt. Và con cũng xin chúc mừng những người phụ nữ chưa lập gia đình hay là chuẩn bị có con hay cũng đang trong giai đoạn mang bầu. Thật sự nếu mà được nghe thông tin này thật sự là rất là có ích. Và xin cả lớp học sẽ nổ tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng cho những người phụ nữ đang có bầu, mang thai và chuẩn bị có con ạ. Dạ vâng ạ. Và nhưng mà kể cả những quý vị phụ huynh, dù con chúng ta đã trưởng thành rồi thì cũng không bao giờ là quá muộn, bởi vì chắc chắn các con sẽ có thể thay đổi dựa theo văn hóa truyền thống ạ. Dạ, tiếp theo qua giai đoạn thai giáo đó chính là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Cái đặc điểm của trẻ từ 0 đến 3 tuổi là như thế nào ạ? Đấy chính là cái sự tiếp thu các em nó như một miếng bọt biển thấm nước. Cái tâm hồn của các em lúc này nó thuần khiết vô cùng, trong sáng, ngây thơ. Và một cái đặc điểm mà nó sẽ quyết định đến tại sao chúng ta phải giáo dục, đó chính là khi mà các em tiếp thu với thế giới bên ngoài, lúc này là không phân biệt. Cái tốt các em cũng tiếp thu, cái xấu các em cũng tiếp thu, chưa biết phân biệt. Chính vì thế mà cái giai đoạn này giáo dục quan trọng ở chỗ nào ạ? Đó chính là bố mẹ phải tạo ra môi trường tốt cho con. Thế nào gọi là môi trường tốt ạ? Con nói ví dụ như là có một người mẹ dắt con đi trên đường. Trên đường đấy có rất là nhiều hàng quán, lại có cả quán karaoke nữa. Và cái từ trường của quán karaoke này thì lại không tốt. Thì khi người mẹ định đưa con đi qua trên con đường này, nhưng lại nhìn thấy quán karaoke này, bên cạnh đó lại có quán bia, mọi người nhậu nhẹt rất là nhiều. Thì không muốn con ảnh hưởng đến từ trường đấy, người mẹ ngay lập tức quay xe lại đi một con đường khác để cho con được hưởng một từ trường an lành. Cái môi trường này còn là môi trường con nhìn thấy nữa. Trẻ từ 0 đến 3 tuổi, từ lúc thai giáo mẹ đã phải chú ý cái hình ảnh mẹ nhìn rồi, thì con từ 0 đến 3 tuổi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Những cái gì cho con xem đều phải là những hình ảnh tốt đẹp, những hình ảnh thiện lành. Và cái nghe của con cũng vậy, cũng y như trong giai đoạn thai giáo, là nghe những cái âm thanh nhẹ nhàng, trang nghiêm. Thì tất cả những cái môi trường xung quanh con, hoàn cảnh gia đình ở trước mắt con, cái hành vi cử chỉ người lớn trước mắt con, tất cả nó đều phải thiện, đều phải đẹp, đều phải là mẫu mực, đều phải là tấm gương. Thì cái lúc này khi con tiếp thu vào người, tiếp thu vào trong cái trí nhớ của con, trong cái tâm hồn của con, nó sẽ là những cái điều tốt đẹp. Bởi vì quay trở lại với đặc điểm của trẻ giai đoạn này là gì ạ? Chính là tiếp thu mà không phân biệt ở thế giới bên ngoài. Chính vì vậy bố mẹ lúc này là người như thế nào, có vai trò là gì ạ? Bảo vệ cái tâm hồn của con. Thế nên phải cẩn thận, rất cẩn thận từng ly từng tí một. Và lúc này cái người mà trực tiếp chăm sóc trẻ là cái người sẽ ảnh hưởng cái tính cách sâu sắc nhất trong cả cuộc đời của trẻ. Chính vì vậy mà chúng ta tránh, chúng ta hãy nhiều nhất có thể là tốt nhất là chính người mẹ sẽ là người giáo dục con mình, là người trực tiếp chăm sóc con mình là tốt nhất. Tránh giao con cho tivi truyền hình chăm sóc. Tivi truyền hình có tốt có xấu, nhưng mà nếu xét ra thì xấu nhiều hơn tốt. Vậy thì trẻ sẽ tiếp thu cái xấu nhiều hơn cái tốt, vậy là tốt hay là không tốt ạ? Phần lớn là không tốt ạ. Giao cho người giúp việc. Người giúp việc thì cũng đa phần là những người chúng ta xét ra là về trình độ văn hóa của họ cũng không cao. Vậy thì cái cách giáo dục của họ đối với con trẻ liệu có hiệu quả hay không? Liệu có đem lại cái lợi ích tốt nhất cho con hay không? Giáo dục con đúng cách hay không? Rất khó nói. Và phần lớn trẻ được giao cho người giúp việc thì cái tính cách các bạn ấy sau này nó đều có tác dụng phụ hết. Tiếp theo, giao trẻ cho ông bà chăm. Ông bà chăm thì ông bà thì nhiều khi là thương cháu quá, chiều cháu quá, đôi khi thành ra dung túng cháu. Đâm ra có những cái cháu chưa tốt thì ông bà đôi khi vì thương cháu quá mà lại không sửa ngay cho cháu, không chỉnh lại cho cháu, thì đâm ra cái không tốt đó nó cứ lớn dần lên mà không có một người nào kiểm soát. Vậy thì con thấy là trong cái giáo dục con cái người trực tiếp và tốt nhất đấy chính là người mẹ. Và thứ hai nữa là có một cái điều nữa, đấy chính là trong cái quá trình trẻ, chăm sóc trẻ từ giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi này, có một điều nữa là mỗi một ngày mẹ hay nở một nụ cười thật tươi để khẳng định trẻ. Ở đây khẳng định cái gì ạ? Ví dụ như là mẹ rất là mong muốn con sau này trở thành một người như thế nào, thì mẹ hãy dùng những cái từ thể hiện hay mô tả những tính cách tốt đẹp đó để khẳng định con. Nói ví dụ như là con là người con rất là hiếu thảo, con là người con thông minh, cần cù, trung thực, bao dung. Hãy đem tất cả những cái từ đẹp nhất để mô tả tính cách của một người mà bố mẹ mong muốn để khen trẻ, khẳng định trẻ. Cái phần này sau, các cái chuyên đề sau chúng ta sẽ phân biệt một cách rất rõ ràng. Cái chỗ này không phải là khen ngợi trẻ, mà chỗ này là khẳng định trẻ và đưa cho trẻ, định hướng cho trẻ những cái tính cách tốt nhất. Đây là mang tính chất định hướng. Thì sau này chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề là có nên khen ngợi con trẻ hay không. Thì sau đó chúng ta sẽ, các chuyên đề sau sẽ nói. Còn chuyên đề này con xin phép không được nói. Thì con mới lấy một cái ví dụ là con có dạy một lớp học. Thì trong lớp thì có, tức là con dạy cả anh cả em. Tức là anh thì là học, tức là nó là chìa khóa hè đó. Anh thì học lớp 8 rồi, em thì học lớp 3. Thì nhưng mà tức là con cái của anh chị em ở trong gia đình. Anh là con của chị cả, em thì là con của em út, của em út. Thế thì cái mà con bất ngờ nhất là gì đó quý vị có biết không ạ? Tức là con dạy hai anh em này thì có một cái điểm mà hai anh em này giống nhau vô cùng, đấy chính là cứ người lớn nói là sẽ phải biện minh một cái gì đấy, tức là nó giống nhau từ cái cách nói, giống nhau từ cái cách biện minh. Thế con lại vô cùng là thắc mắc, bởi vì là không biết tại sao là cái người anh này rõ ràng là con của người chị cả thì là đi theo nhà chồng, thì con thì con chỉ đoán là chắc là mẹ chồng sẽ là người chăm sóc và dạy dỗ cái người anh này thôi. Thế còn người em này thì là do bà nội chính tay chăm sóc, là thì tức là hai cái môi trường nó khác nhau, mà tại sao cái nhà này hai anh em này nó lại chung một cái cách như thế, cách biện minh và cái tính cách như vậy. Thế sau này lúc con hỏi ra thì con mới biết là hóa ra là cả anh cả em đều do một tay bà nội chăm sóc hết, chứ không phải là ở hai người. Tức là con đang từ một cái là ngỡ ngàng ở hai gia đình khác nhau mà tính cách lại trùng lặp nhau, nhưng mà sau này con biết là hóa ra từ bé cả anh em đều do một tay bà nội chăm sóc. Thế lại tiếp nữa, con lại so sánh tiếp, cũng cùng trong gia đình đấy, bố mẹ là có ba anh chị em tất cả, thì có một cái bạn tính cách lại khác hẳn hai cái bạn con vừa nói kia. Bạn ấy khá là ngoan, con đánh giá là khá là ngoan. Thì con mới tìm hiểu là hóa ra bạn ấy là bà ngoại chăm sóc chứ một bà nội chăm sóc. Thì cái lúc này tính cách cũng khác nhau. Thì cái chỗ này con mới nói rằng ví dụ như vậy để cho quý vị hiểu được rằng là cái người trực tiếp chăm sóc trẻ thực sự là ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của trẻ cả cuộc đời. Nên là khi mà các mẹ mà nếu mà thu xếp được thì nên dành thời gian nhiều nhất để chăm sóc con của mình, để giáo dục con của mình. Và kể cả là có nhờ ai thì cũng hãy, các mẹ hãy cố gắng là lựa chọn được một cái người mà thật sự là trí tuệ trong cái việc giáo dục con, để tránh làm ảnh hưởng đến tính cách của con sau này. Và tiếp theo nữa thì có một cái câu mà con phần trong phần tổng kết của một bộ đĩa mà con nghe được, con thấy cũng rất là đúng đối với giai đoạn này. Đấy chính là trong cái giai đoạn bồi dưỡng tính cách này thì cha mẹ chính là cái vị cứu tinh, chính là cái vị thần bảo hộ. Bởi vì chỉ có cha mẹ mới bảo hộ con tránh xa khỏi những cái môi trường ô nhiễm, tránh xa khỏi những cái môi trường không tốt. Thật sự là cái này tất cả quý vị đều học phải rất là lưu ý. Bởi vì là con đã từng gặp một cái học sinh, bạn ấy có một cái tật, đó chính là rất hay trộm đồ các bạn khác trong lớp. Và nó ảnh hưởng không phải là từ lúc bạn sinh ra mà ảnh hưởng ngay từ lúc thai giáo luôn ạ. Tức là mẹ của bạn nhỏ này, cái lúc mà mẹ bạn mang thai thì có làm quản lý của một cửa hàng, và mẹ bạn nhỏ này thường xuyên là tóm lại là không minh bạch trong vấn đề tài chính, và thường xuyên là những cái đồ khuyến mãi thì cũng đều đem ra bán và lấy cái lợi đó từ mình. Tức là thực ra mà nói thì đấy là một cái cách gọi là trộm đồ trá hình, nếu mà nói một cách cách cái trần trụi ra là như vậy. Và trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày, khi mà người mẹ này luôn luôn tạo ra những cái động tác như vậy, thì sau này đến khi bạn nhỏ này sinh ra, đến lúc bạn ấy học tiểu học, mẹ bạn ấy bất ngờ vô cùng, bởi vì cái hành vi mà bạn ấy ăn trộm đồ của những bạn khác ở trong lớp nó thường xuyên xảy ra, và nó mức độ rất nặng. Bạn ấy đi đến đâu chỉ cần là đồ bạn ấy thích thì bạn sẽ lấy cho bằng được bằng mọi cách, thì con cảm thấy là cái mức độ của bạn ấy nặng vô cùng luôn. Thì mẹ bạn ấy mới phải tự phản tỉnh lại bản thân, tự suy nghĩ là hóa ra là trong cái quá trình mình mang thai mình đã làm cái việc như vậy, và sau này lúc con lớn lên nó mang theo ảnh hưởng từ đó, và sau này bạn ấy cho đến bây giờ con chưa nắm chưa hỏi lại thông tin là bạn ấy đã chữa được chưa, nhưng mà suốt từ cái năm tiểu học đấy bạn ấy liên tục lúc nào cũng thế, và cả lớp hầu gần như là tẩy chay bạn ấy, bởi vì là bạn ấy quá là gây phiền cho mọi người. Thì tiếp theo nữa là con xin được giới thiệu đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn bồi dưỡng quan niệm đúng đắn cho trẻ là từ 4 đến 13 tuổi. Cái đặc điểm của giai đoạn này là cái sức trí nhớ của trẻ, cái ghi nhớ nó vô cùng tốt. Và trong cái giai đoạn này thì con thấy là nó chập chững bắt đầu bước vào cái giai đoạn dậy thì, một cái giai đoạn khá là nhạy cảm, và một giai đoạn con thấy là các phụ huynh phải đau đầu rất là nhiều trong giai đoạn này để cùng con vượt qua. Và cũng bắt đầu từ giai đoạn này thì tầm từ 11 đến 13 tuổi nó bắt đầu tâm sinh lý các con bắt đầu thay đổi rồi ạ. Vậy thì cái phương pháp giáo dục trong cái giai đoạn này mình cần chú ý đến những cái điều gì ạ? Bởi vì cái lợi thế ở trong giai đoạn này là cái sức ghi nhớ nó vô cùng tốt. Thế nên là bố mẹ hãy giới thiệu cho con những cái quyển sách tốt như Phép Tắc Nghề Con, và tạo cho con một cái thói quen đọc sách từ 30 đến 60 phút trên một ngày. Cái việc mà từng câu thơ trong Phép Tắc Người Con, khi mà các con hàng ngày các con được đọc, nó có một tác dụng rất lớn. Một là các con sẽ nhanh ghi nhớ những cái câu thơ mà nhắc nhở mình: cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Thì khi mà các con nói tụng, tức khi mà các con đọc hàng ngày, các con sẽ ghi nhớ. Khi đã ghi nhớ rồi, bắt đầu nó ăn sâu trong các con bắt đầu hình thành cái quan niệm thế nào gọi là đúng, thế nào gọi là sai, thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là thiện, thế nào là ác. Thì cái việc đọc sách này nó có hai tác dụng. Một là giúp cho con tập trung, cái khả năng tập trung của con rất tốt hơn. Quý vị hãy cứ thử xem, những cái bạn nào khả năng tập trung không tốt thì trước mỗi một cái giờ học, khi mà các con lên tiểu học ấy, trước mỗi một giờ học, hãy cho các con đọc sách khoảng 30 phút đến 1 tiếng, hoặc là chép những cái lời thơ ở trong sách từ 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó con bắt đầu học thì quý vị sẽ thấy là cái hiệu quả, cái thời gian con giải quyết bài tập nhanh hơn rất là nhiều, bởi vì sức tập trung cao. Và cái đọc sách này thì phải duy trì, duy trì thường xuyên. Không phải là chỉ là những ngày con đi học thì con mới phải đọc, thứ bảy chủ nhật con cũng phải đọc, mà thậm chí là đi tham quan, đi dã ngoại con cũng cần đem theo quyển sách này, và phải duy trì con cái thói quen từ 30 đến 60 phút một ngày để con đọc. Tại sao con lại nói như vậy? Bởi vì khi mà tạo cái thói quen như vậy thì các con sẽ hiểu rằng việc học là việc quan trọng nhất. Dù con đi tham quan, dù con đi du lịch, con đi chơi bất kỳ đâu, con vẫn không được bỏ đi việc học. Vậy thì sau này các con sẽ không có cái việc là ô hôm nay là thứ bảy chủ nhật con không cần phải học, ô hôm nay là ngày đi chơi con sẽ không học, con không giải quyết bài tập nữa. Mà tâm của khi mà cái tạo cái thói quen này liên tục thì tâm của các con sẽ thấy rằng là bố mẹ dạy cho mình rằng học là một việc vô cùng quan trọng hơn việc chơi rất nhiều. Nên là dù có chơi vẫn phải dành ra từ 30 phút đến 1 tiếng trên một ngày để đọc sách. Và tiếp theo nữa, trong cái lứa tuổi này các bạn ấy bắt đầu có khả năng để lao động, có khả năng để tự phục vụ một số cái phương diện rồi, thì bắt đầu chúng ta đưa các bạn vào cái giáo dục sinh hoạt và lao động. Tiếp theo nữa thì trẻ bây giờ thì con không biết ở nước ngoài thì chắc là cái không gian cũng rộng lớn hơn, nhưng mà ở Việt Nam thì con thấy là phần đa ở chung cư rồi ở trong nhà bao quanh là bốn bức tường, thì nó khiến cho cái tầm nhìn của trẻ, nó cũng khiến cho cái sự liên hệ của trẻ với thiên nhiên nó kém đi rất là nhiều. Nên là từ cái giai đoạn này, thậm chí là từ lúc bé luôn á, từ lúc trước cái giai đoạn trước đó, bố mẹ cũng luôn luôn để cho con tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên bằng cái việc là cuối tuần cho về quê chẳng hạn, hoặc cuối tuần cho con đi đến công viên hoặc đi dã ngoại. Và khi bắt đầu từ cái giai đoạn này, nó cũng rơi vào cái giai đoạn tiểu học, thì cũng cần phải để cho con, dạy cho con cách cân bằng giữa học, làm và chơi. Và cái giai đoạn này khi mà đã đưa con đến trường rồi, thì thường bây giờ bố mẹ đưa con đi rất sớm, 18 tháng đã đưa con đi học rồi. Nhưng ví dụ như ngày xưa thì các cụ hay để 3 tuổi bắt đầu đưa con đến trường. Cái lúc này nó không còn là chỉ là còn trang giữa cha mẹ với con cái nữa, nó còn một cái mối quan hệ khác là mối quan hệ giữa thầy cô với học trò. Nên là cái lúc này cái sự phối hợp giữa gia đình nhà trường chặt chẽ là một cái điều vô cùng quan trọng, quyết định tới cái sự giáo dục con cái có tốt hay không. Và cái sự phối hợp chặt chẽ với thầy cô này nó nằm ở cái phần nhận thức của cha mẹ giữa mối quan hệ giữa thầy với trò, và con sẽ chia sẻ ở cái slide sau kỹ hơn nữa. Và tiếp theo ở cái giai đoạn này, khi con bắt đầu đi học rồi, thì bố mẹ bắt đầu phải chọn một cái ngôi trường tốt cho con để học. Cái ngôi trường tốt hay không thì bố mẹ nhìn vào cái tờ chương trình giới thiệu của một nhà trường đã đành, nhưng mà bố mẹ hãy để ý cái tố chất của những cái thầy cô giáo ở trong cái ngôi trường đó, thì bố mẹ có thể biết được rằng là ngôi trường này liệu có thể đem đến lợi ích tốt nhất cho con mình hay không. Và con xin chia sẻ thêm về cái phần giáo dục sinh hoạt về lao động. Ở trong cái giai đoạn này thì nó lại hơi có một chút của mầm non, mẹ hơi dính một chút của tiểu học và một chút của đầu cấp 2. Nên là con chia ra làm 3 bảng, là từ 4 đến 6 tuổi, từ 6 đến 11 tuổi và từ 11 đến 13 tuổi. Nhưng mà bố mẹ nên lưu ý rằng là những cái công việc, những cái kỹ năng con gợi ý ở đây nó chỉ mang tính chất tương đối. Bởi vì mỗi một cái bản thể khác nhau. Có những em thì cái tố chất của bạn ấy tốt, thậm chí là từ 2 tuổi rưỡi, từ 3 tuổi đã có thể hướng dẫn bạn ấy đọc sách, hướng dẫn làm những công việc nhà này rồi, chứ không phải đợi đến 4 tuổi bắt đầu mới làm. Những bạn có tố chất tốt có thể hoàn toàn làm được sớm hơn, chứ không phải đợi đến bây giờ mới làm ạ. Con nói ví dụ như những bạn từ 4 đến 6 tuổi, bố mẹ đã có thể bắt đầu dạy các con tự đánh răng, tự rửa mặt. Và rửa mặt thì phải dạy con cái cách là để con rửa mặt xong thì phải để cái khăn nào cho ngay ngắn, cho nó có quy củ. Rồi là ở tuổi này các con bắt đầu có thể tầm 5 tuổi, các con đã được học tự tắm rửa hay tự gội đầu cho mình. Rồi gội đầu xong thì cũng phải hướng dẫn các con là cầm cái máy sấy tóc như thế nào, sử dụng nó ra sao. Và khi tắm xong thì nhà tắm làm thế nào, phải cho sạch sẽ để cho người sau vào còn sử dụng. Tiếp theo nữa ở tuổi này thì cũng có thể bố mẹ hướng dẫn con kỹ năng thu dọn đồ vật, đồ chơi một cách ngăn nắp, trật tự. Và tuổi này khi mà đến trường, khi mà con đã biết đi rồi, thì bố mẹ nên khuyến khích con tự đi bộ, không nên bế con, cho con tự mang cặp của mình đến trường để rèn cho con cái tính tự lập. Và ở tuổi này thì đã bắt đầu làm những công việc nhà khá đơn giản và vừa sức. Nói ví dụ như là đi đổ rác, quét nhà, lau bàn ghế, dọn tóc, chăm sóc cây, vân vân. Và thực sự mà nếu mà tất cả các cô, các anh chị đã quan sát những cái bạn ở trong trường mầm non của hệ thống chúng con ấy, thậm chí là có những bạn đã tuổi tuổi sớm hơn, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi, những công việc này các bạn đều đã có thể làm được rồi. Và thậm chí là ở cái độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi thì công việc rửa bát hay là rán một miếng đậu hay là rán một quả trứng là các bạn đã bắt đầu đã làm được rồi, chứ không phải là không. Bởi vì thực ra là quan trọng là cái việc bố mẹ có tin con hay không. Chẳng qua là bố mẹ sợ con không làm được, nhưng thực sự là trẻ con có thể làm được. cái mức độ tin tưởng bố mẹ con ở đâu thì bố mẹ có thể hướng dẫn con, cái khả năng của các bạn ấy vô hạn, quan trọng bố mẹ có khai thác được ra không. Và ngoài công việc nhà thì các con cũng cần phải làm những công việc phụng dưỡng cha mẹ như là đấm lưng, bóp vai, mời nhiếc để các con học cách quan tâm từ những người xung quanh, những người gần gũi nhất với mình. Và bên cạnh đó thì sang đến giai đoạn 6 đến 11 tuổi thì công việc này đã dần dần tăng cái mức độ khó lên rồi ạ. Cũng là làm việc nhà nhưng các con cần phải làm, ví dụ như là có thể nấu được một bữa cơm hoàn chỉnh rồi. Thì không biết là các quý vị như nào, nhưng chúng con có rất là nhiều gia đình, các bạn ấy từ lớp 2, lớp 3 thì đã bố mẹ để cho các bạn ấy tự đi chợ và các bạn ấy nấu một cái bữa cơm cho gia đình rồi ạ. Và các bạn ấy giặt quần áo cho cả nhà rồi dọn dẹp nhà cửa. Và các bạn ấy học được bố mẹ dạy cho cái cách là sắp xếp thời gian biểu cả ngày để mà các bạn ấy cân bằng, các bạn làm sao vẫn được học tập, vẫn được lao động mà vẫn được vui chơi. Và sang đến cái giai đoạn lớn hơn nữa là từ 11 đến 13 tuổi, bắt đầu bước vào đầu cấp 2. Thì chỗ này các bạn ấy năng lực các bạn ấy bắt đầu lên cao hơn rồi. Thì các bạn hoàn toàn có thể quán xuyến được việc nhà một những cái công việc đơn giản như là đi chợ, là các bạn ấy có thể biết được, các bạn có thể xem ở trong cái tủ lạnh các bạn ấy thiếu cái gì, thừa cái gì để các bạn quyết định các bạn sẽ mua mua cái gì và nấu món gì trong ngày hôm đó. Rồi là những cái đồ vật sinh hoạt, cái tập cách quán xuyến từ cái việc nhỏ như cái giấy vệ sinh có thiếu hay không, hay nước rửa bát còn đủ hay không để các bạn quyết định các bạn mua thêm, hay là như gia vị nấu ăn là các bạn tập quán xuyến được rồi ạ. Và ở trẻ này, để cho trẻ mở rộng cái tâm của mình ra, cho trẻ thêm cái tấm lòng bao dung với mọi người, niềm nở với mọi người, thì hãy cho bố mẹ hãy cho trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Và trẻ có thể học thêm một số môn thể thao. Thực ra thì cũng có thể học thêm một số môn nghệ thuật, nhưng mà những cái môn nghệ thuật ở cái giai đoạn này nó chưa phải là một cái quá chú trọng. Nhưng mà nếu mà các con có đảm bảo là cân bằng được giữa việc học, làm và chơi thì các con có thể học thêm. Nhưng mà quý vị, các cô bác anh chị có biết là cái mấu chốt quan trọng trong cái việc học cái môn thể thao nghệ thuật là gì không ạ? Tức là phải cho các con biết mục đích tại sao các con phải học. Con học vì cái gì? Ví dụ đi học các môn thể thao là các con rèn luyện sức khỏe. Nhưng có một cái mục đích nữa để cho các con khơi cái tâm hiếu thảo của con lên, đấy chính là khi các con khỏe, các con bảo vệ được bản thân mình, sức khỏe của mình thì bố mẹ cũng vui. Và rèn ngoài ra các môn thể thao này cũng giúp các con rèn luyện ý chí nữa. Các môn nghệ thuật thì sẽ khiến các con cảm thấy là cuộc sống rất là đẹp, nó yêu đời hơn. Và có một cái mấu chốt nữa là cái việc chọn một người thầy để dạy các con những cái môn thể thao, môn nghệ thuật này vô cùng quan trọng. Bởi vì một người thầy tốt, một người thầy dẫn được đạo, là người cho các con, thì kể cả ngay khi dạy một môn thể thao, ngay khi dạy một môn nghệ thuật, người thầy đó cũng dạy các con được cách làm người ở trong đấy nữa. Thì chọn một người thầy để dạy các con là vô cùng quan trọng. Chứ không phải là cứ cho đưa con vào một cái trung tâm đăng ký cho con một lớp học, sau đó cũng chưa chắc đã biết con học cái gì trong đấy, cũng không biết thầy giáo nói những câu gì trong đấy, dạy học trò cái gì trong đấy, và cuối cùng con được cái gì. Nếu mà chỉ để các con biết chơi một môn thể thao thì các con hoàn toàn có thể ở nhà tự học được, nhưng mà quan trọng là thông qua cái môn thể thao đấy con được rèn luyện ý chí, con hiểu được cái mục đích của mình là rèn luyện sức khỏe để báo hiếu cha mẹ, để có sau này còn có thể giúp ích cho mọi người, thậm chí là cao hơn là cống hiến cho xã hội. Thì nó là một cái ý tưởng, nó là một cái cao hơn là cái con chỉ biết chơi một môn thể thao. Hay là các con học môn nghệ thuật, nó ví dụ như thư pháp, con biết viết thư pháp không chỉ để đẹp, không chỉ để là viết một cái chữ lên cho nó hay, cho nó để trang trí ở trong nhà ngày Tết, không phải như vậy. Ví dụ viết một thư pháp một người thầy biết dạy thì có thể dạy con là con thấy là tức là trong cái môn thư pháp đấy sẽ dạy con biết là cần phải có quy củ trật tự trong cuộc sống, hay là môn thư pháp cũng dạy các con là làm sao ạ, không chỉ là nghĩ đến bản thân mình mà còn phải nghĩ đến người khác, bởi vì là trong cái nghệ thuật sắp xếp cái câu đối chữ thì cũng phải cân đối chỉnh từng con chữ, chuẩn chỉnh từng con chữ một, thì cái cái bài thư pháp của mình nó mới đẹp được. Vậy thì người thầy mà dạy các con môn thể thao, người thầy dạy các con môn nghệ thuật quan trọng hơn cả. Và tiếp theo nữa là các con lúc này có thể tham gia những hoạt động dã ngoại du lịch, nhưng mà với phụ huynh hãy để cho con tăng cái tính tự lập, tăng cái sự chủ động các con lên bằng cái việc là đã có rất nhiều các thầy cô ở trong 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 hệ thống của chúng con, khi mà tổ chức các con đi du lịch thì cũng đã để cho các con là tự lên cái kế hoạch là các con định đi đâu, rồi là các con tự lên một cái lịch trình cho cả gia đình cùng đi, tức là các con hoàn toàn tự mình lên hết, sau đó báo cáo cho cha mẹ duyệt thì bắt đầu cả nhà cứ đi theo kế hoạch đấy để làm. Và quan trọng là cái mỗi một cái hoạt động dã ngoại du lịch làm thế nào nó cũng mang tính giáo dục ở trong đấy, là phải cho các con biết cái mục đích là gì, mục đích là gì, và các con cần phải quan sát những cái gì xung quanh cái vùng miền đấy, tìm hiểu về cái văn hóa ở cái vùng miền đấy, và cái cảm nhận các con sau mỗi chuyến đi các con học được cái điều gì trong ở nơi các con tham quan dã ngoại là các con cần phải viết báo cáo sau chuyến đi cho cha mẹ. Thì đấy cũng là một việc tập cho các con cách quan sát cái đời sống xung quanh, học hỏi những cái điều nhỏ nhất, và thực sự là cho các con gần gũi với thiên nhiên nó cũng khiến cho các con mở rộng cái tâm hồn của mình ra. Đôi khi chúng ta nhìn bốn bức tường này, cái tâm ngay cái tầm mắt nó đã bị bó hẹp rồi, thì nó cũng khiến cho cái nội tâm của con cũng dễ dàng bị bó hẹp. Và chúng ta cho con tiếp xúc càng nhiều thiên nhiên thì tâm hồn con càng mở rộng, cái trí của con nó càng lớn. Và mỗi một cái hoạt động từ 4 đến 13 tuổi này mà con nêu ra thì các quý vị phụ huynh hãy cho con hiểu rõ được cái mục đích là gì, và mục đích và phải hướng dẫn một cách cụ thể, một cách rất là nhẫn nại cho các con. Và thông qua những cái hoạt động này, thông qua cái việc lao động làm việc nhà, tự phục vụ bản thân, giúp đỡ cha mẹ, rồi là tự lên kế hoạch, thì nó đều giúp các con hiểu được cái gì ạ? Hiểu được bổn phận của mình. Bổn phận với gì ạ? Con với cha mẹ phải như thế nào? Anh với em phải như thế nào? Rồi là học trò với thầy cô phải như thế nào? Vân vân và vân vân. Và thông qua cái việc này, bố mẹ cũng bồi dưỡng cho con lòng hiếu thảo với cha mẹ từ nhỏ, bởi vì các con biết gánh vác giúp đỡ cha mẹ việc nhà để cha mẹ đỡ vất vả hơn. Và chỉ có người nào yêu cha mẹ thì mới có thể mở rộng tâm hồn ra để yêu mọi người, và cái yêu thương đó là yêu thương đích thực. Không thể nói là tôi yêu người khác rất là nhiều nhưng về nhà tôi không yêu cha mẹ của mình, như vậy cái yêu này là giả, không có thật. Và thông qua cái việc là các con sắp xếp mọi thứ trong đời sống, lao động giúp các con nâng cao cái năng lực làm việc. Và cái quay trở lại là cái việc mà cho các con đọc sách hàng ngày, giúp các con xây dựng một cái tiêu chuẩn đúng, sai, thiện, ác, tốt và xấu. Cái này quan trọng vô cùng. Cái bước trước, các bố mẹ đã bồi dưỡng con tính cách, bảo vệ cho con những cái tính cách tốt, thuần khiết đó rồi, đã bảo vệ rồi. Thì cái bước này khi các con bước ra cái thế giới bên ngoài nó có rất nhiều thứ, vậy thì các con phải học cách làm sao phân biệt làm gì để tự bảo vệ bản thân mình. Con biết điều đúng, điều tốt, điều thiện thì các con tiếp xúc với nó, thì để cho tính cách con càng ngày càng tốt lên. Còn những cái điều ngược lại các con tự biết tránh xa. Và trong cái giai đoạn này thì bố mẹ như là người tổng tham mưu, những người tổng giám sát con, tức là cũng là cái người mà dẫn dắt con, cũng là bày cho con cái đường đi nước bước, nhưng mà để cho con tự thực hiện, nhưng cũng là cái người mà vẫn phải giám sát cái quá trình của con, phát triển của con sau này. Và tiếp theo nữa, sang một cái giai đoạn nữa, đó là cái giai đoạn bồi dưỡng chí hướng, là từ 14 đến 30 tuổi. Thì đặc điểm của cái trẻ từ đặc điểm của bây giờ không còn gọi là trẻ nữa rồi, mà đặc điểm của lứa tuổi từ 14 đến 30 tuổi đó chính là cái tri thức bắt đầu là được khai mở, được mở rộng rất là nhiều, biết nhiều thứ rồi. Nó không chỉ là còn trong cái ao làng nữa rồi, nó bắt đầu đi ra ngoài biển cả rồi. Và lúc này là cái năng lực lý giải vấn đề được hình thành một cách rất là rõ rệt. Và các bạn lúc này thì có rất nhiều bạn là cái khả năng các bạn tự lập đã bắt đầu có, và dần dần thì bố mẹ sẽ tưởng tượng từ 14, 13 tuổi con cái bắt đầu dần dần tách rời và đó có thể độc lập rời khỏi cha mẹ được. Vậy thì cái phương pháp giáo dục tác động cho các con ở giai đoạn này đó chính là gì ạ? Chính là cái giai đoạn này là cái giai đoạn cần phải cho các con một cái định hướng. Các con cần phải biết cái tương lai của mình mong muốn làm nghề nghiệp gì và mình mong muốn đóng góp cái gì cho xã hội. Tức là cái chí hướng, cái phương hướng, cái định hướng cuối cùng của cuộc đời mình là gì? Thì lúc này chính là những cái tấm gương trong xã hội, những tấm gương, những người xưa sẽ có sức định hướng cho các con. Cái lúc này chính là cho các con nghe câu chuyện hay xem những bộ phim về các tấm gương anh hùng, những tấm gương đạo đức trong xã hội. Và lúc này bố mẹ sẽ là người như nào ạ? Lập định chí hướng cho con. Thế nào gọi là lập định chí hướng? Chí hướng đây không phải là sau này con làm bác sĩ, con kiếm được nhiều tiền. Sau này con làm lãnh đạo, làm giám đốc để kiếm được nhiều tiền. Thì cái chí hướng này nó không gọi là chí hướng. Bởi vì cái chí ở đây nó phải là chí hướng thượng, chí đi lên, chí hướng cái điều thiện, điều tốt đẹp vì lợi ích của mọi người. Người ta làm cái cuộc khảo sát, hỏi rất là nhiều bậc cha mẹ là cha mẹ mong muốn điều gì nhất ở con của mình. Thì khi mà người ta thu được cái kết quả, những câu trả lời đấy thì người ta cảm thấy rất là bất ngờ. Bởi vì đa phần câu trả lời của những bậc cha mẹ đều là mong muốn con mình hạnh phúc, mong muốn con mình bình an. Bởi một nhẽ là nếu lấy một cái ví dụ, nếu con của các quý vị ở đây rất là thành đạt, kiếm được nhiều tiền, có địa vị trong xã hội, nhưng bỗng một ngày anh ta mắc một căn bệnh ung thư, thì cái lúc này cái điều mong mỏi nhất của cha mẹ là gì ạ? Là mong con mình được khỏe mạnh, mong con mình được bình an, được sống tiếp bên cạnh mình, phải không ạ? Rõ ràng là giữa cái sự lựa chọn giữa tiền tài, địa vị, giữa cái sự nghiệp với cái sức khỏe và sự bình an của con mình, thì phần đa bố mẹ, mà có thể nói gần như 100% bố mẹ lựa chọn là gì? Con phải được bình an. Vậy thì đích đến trong cuộc đời của con nó là sự hạnh phúc bình an, và đem cái sự hạnh phúc bình an của mình đã có rồi lan tỏa tới cho mọi người được cái giá trị đó. Con nói ví dụ khi các bố mẹ định hướng cho con, sau này con ước mơ, con mong muốn trở thành bác sĩ, cái mục đích cuối cùng mà trở thành bác sĩ có phải là để kiếm được nhiều tiền không ạ? Không ạ, bác sĩ là để cứu người, có phải không ạ? Vậy thì đây mới là cái chí hướng, cái định hướng đúng đắn đối với con trong nghề nghiệp. Hay ví dụ con muốn làm giáo viên, không phải định hướng con giáo viên phải đi dạy thêm để kiếm được nhiều tiền, không phải như vậy. Cái mục đích cuối cùng của người làm giáo dục là gì ạ? Là đào tạo ra nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước, nó là sự nghiệp chồng người, đào tạo những sản phẩm tốt cho xã hội. Thì chỗ này mới là định hướng, là hướng thiện, là đóng góp cho xã hội. Con nhớ có một câu nói người xưa có dạy là làm trai đứng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông, có nghĩa là hướng cho các con sống trong cuộc đời này phải sống có ý nghĩa, sống phải đem lại giá trị cho tất cả mọi người, sống phải đem lại giá trị xã hội, chứ không phải sống như một lục bình, như bèo dạt mây trôi. Sống như vậy nó vô nghĩa, vô định. Nếu sống chỉ để ăn chơi hưởng thụ cho bản thân mình, không đem lại giá trị gì cho xã hội, thì sống như vậy nó vô nghĩa quá. Một cuộc đời từ lúc sinh ra, lúc lớn lên, dường như là nó không không có giá trị. Và sống như vậy thì phí hoài, phí uổng. Và cuối cùng nữa là trong cái giai đoạn này, điều quan trọng đấy chính là phải tạo cơ hội cho con học tập với bạn bè, với thầy cô. Bằng cách nào ạ? Đấy chính là bố mẹ hãy chú ý quan sát những người bạn bè có tính cách tốt ở trong lớp, những cái người bạn bè chí thú học tập và những người bạn bè giỏi ở các bộ môn. Như thế nào ạ? Là mời các bạn đến nhà mình chơi, làm khách. Có thể tổ chức cho con một buổi tọa đàm. Ví dụ bạn này giỏi môn sinh học, bạn sẽ đứng lên chia sẻ với tất cả các bạn là làm sao để học tốt bộ môn sinh học. Bạn này giỏi bộ môn toán, bạn sẽ chia sẻ với các bạn là à, làm sao tớ giỏi bộ môn toán. Thế thực ra mà nói, mời các bạn đến nhà chơi, các bạn ấy chia sẻ như vậy, thì ngay kể cả bản thân con của mình, đó là một cách khéo léo vô cùng để cho con mình học được từ bạn bè. Và đã có một cái minh chứng, đấy chính là khi mà người mẹ áp dụng cái phương pháp đấy, thì sau này cái người con nghe cái sự chia sẻ của bạn bè đấy, học theo, làm theo, và sau này thậm chí cái thành tích của người con còn vượt hơn tất cả những cái bạn mà giỏi nhất đứng đầu các bộ môn như vậy. Và thầy cô cũng rất là quan trọng. Thì bố mẹ muốn tìm tạo cơ hội cho con với thầy cô thì bắt buộc phải đi họp phụ huynh, không được bỏ buổi họp phụ huynh nào. Tại vì trong cái buổi phụ huynh đấy, bố mẹ có thể quan sát được tố chất của từng thầy cô. Nếu bố mẹ cảm thấy thầy cô này có tố chất rất tốt, có tài, có đức, thì có thể đưa con mình đến nhà của thầy cô đó để học hỏi. Lúc này thì con chưa có nhiều câu chuyện để nói, con chỉ bên cạnh nghe thôi. Thì bố mẹ hãy gợi cho những cái chủ đề để các thầy cô chia sẻ, ví dụ là thầy cô đã dạy học cái môn này như thế nào, rồi là thầy cô đã tổ chức sắp xếp một giờ học ra sao. Nhưng mà thông qua cái việc mà nghe một cái người thầy cô có tố chất như vậy chia sẻ, con trẻ học được rất là nhiều và nó cũng tăng thêm cái phần kính trọng các thầy cô hơn. Thì con xin được giới thiệu những cái thể loại chuyện mà bố mẹ có thể dùng để kể cho các con nghe, để khơi gợi cho các con một cái hình tượng tốt trong xã hội. Ví dụ như là chuyện về về lòng hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em. Có rất là nhiều tấm gương trong lịch sử, ví dụ như là vua Tự Đức 36 năm vấn an mẫu thân, hay là câu chuyện về một tình bạn rất là đẹp giữa ngài Lưu Bình và Dương Lễ, hay là về thể loại chuyện về phương diện giáo dục con cái. Mặc dù các bạn ấy chưa có con nhưng các bạn cũng cần phải biết những câu chuyện này. Ví dụ như là hoàng hậu Từ Dũ dạy con, hay là vua Minh Mạng, vua Lê Thánh Tông dạy con, hay một câu chuyện rất là kinh điển đấy là ngài Mạnh mẹ của ngài Mạnh Tử 3 lần rời nhà. Tiếp theo nữa là những cái tấm gương chịu khó học tập, vượt qua gian khổ như là ngài bác Nguyễn Ngọc Ký, hay như là ngài Mạc Vĩnh Chi, hay tấm gương các anh hùng trong thời kỳ cách mạng. Và các thể loại chuyện nữa để bồi dưỡng cái tấm lòng yêu nước nơi con đấy là thể loại chuyện tận trung báo đáp tổ quốc, như là câu chuyện của ngài Nguyễn Trãi, câu chuyện của ngài Tô Hiến Thành, vân vân. Và ngoài ra các con cũng cần phải học các cái câu chuyện, nghe các câu chuyện của các vĩ nhân ở các ngành nghề trong xã hội, để các con biết rằng là à, làm ngành nghề này muốn mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội thì hãy học theo những con người như thế. Ví dụ như là Bác Hồ, ví dụ như là Lincoln hay là Edison. Và ở trong cái giai đoạn này thì cha mẹ chính là người bạn, là người thủ trưởng. Cái giai đoạn này khi mà bố mẹ có con, ở giai đoạn này bố mẹ sẽ thấy là con sẽ có một cái sự đấu tranh tâm lý rất là lớn. Và cái lúc này một cái người bên cạnh là bầu bạn với con, tâm sự cùng con vượt qua cái giai đoạn này nó vô cùng quan trọng. Nhưng ngược lại là khi mà con có những cái mà gọi là ở tuổi dậy thì gọi là khủng hoảng hay khủng hoảng loạn, hoặc là nổ gọi là nổi loạn nhé, tuổi nổi loạn nhé, thì lúc này bố mẹ cũng lại phải là vai trò như người thủ trưởng, người lãnh đạo trong gia đình, tức là người nói phải có người nghe, chứ không phải là cá mè một lứa đâm ra gia đình loạn hết, không được ạ. Vì cái giai đoạn này thì cái từ khóa quan trọng là người bạn, là người thủ trưởng. Vậy thì nói tóm lại, mỗi một bậc cha mẹ ở trong xã hội đều cần làm tốt 3 cái vai trò. Một, đầu tiên đấy chính là cha mẹ là người sinh ra con, thì chính là hãy làm một cái vai trò người thân thiết nhất bên cạnh con, chăm sóc con, tâm sự cùng con, chia sẻ với con, vui buồn có nhau. Vai trò thứ hai đấy chính là vai trò người thầy. Mỗi một bậc cha mẹ, đặc biệt là người mẹ khi sinh ra đã là một vị giáo viên chủ nhiệm đầu tiên trong cuộc đời con và theo con trong suốt cuộc đời này rồi, đấy chính là người thầy, với vai trò là làm gương, là mẫu mực cho con, là tấm gương để con học tập suốt đời. Và có cái tấm gương đó, nó ảnh hưởng trong tâm trí của con, đi theo con suốt cả cuộc đời. Và mỗi khi con nhớ đến, đều nhớ đến những người cha, người mẹ mẫu mực như vậy, và để con noi theo, mang theo hình ảnh đấy vào trong trái tim mình. Và tiếp theo nữa, không chỉ là một người thân nhất, không chỉ là một người làm gương, mà bố mẹ cần cũng lại là người lãnh đạo ở trong gia đình. Tức là bố mẹ cũng phải có cái uy của bố mẹ, chứ không phải là ngang bằng phải lứa với con. Không, cha phải ra cha thì con mới ra con được, chứ không thể bố mẹ với con là một. Thì con hôm trước con đọc một câu chuyện rất là thú vị. Tức là mẹ con ở trong gia đình, thế nhưng mà tức là mẹ nhắn tin cho con trai, nhưng mà con trai lại trả lời mẹ là mẹ nhắn tin, con không nhớ câu nói đấy của mẹ nhắn cho con là gì, thế nhưng con chỉ nhớ là người con trai nhắn nhắn cho mẹ là chuyện gì thế em yêu. Thì con mới thấy là cách xưng hô ở trong gia đình ấy, từ cách xưng hô con đã thấy có một cái sự nó hơi khập khiễng ở trong đấy rồi. Tức là con nhưng mà lại gọi mẹ là em yêu có chuyện gì thế, thì nghe đâu nó cũng có vẻ là nó chưa được hợp lý lắm. Thì ngay từ cách chung xưng hô trong gia đình, con cũng gặp kể cả ngay trong họ hàng con, như là mẹ con với nhau cũng gọi nhau như chị em, chị có chuyện gì thế, em có việc gì thế, chứ không gọi nhau là mẹ con. Thì ngay từ trong cái xưng hô này nó cũng đã thể hiện một cái sự là trái nghịch với cái năm mối quan hệ giữa con người và giữa cha với con rồi. Thì từ các cái xưng hô này, nhiều bố mẹ hiện đại phải để ý, từ cái xưng hô nó cũng đã để cho trong tâm trí của con một cái vị trí nhất định ở trong lòng rồi. Gọi là cha và thể hiện đúng như một người cha thì trong lòng con sẽ có một cái người sẽ đúng với quan hệ cha với con. Thì khi mỗi một bậc cha mẹ làm tốt cái bao cái vai trò này thì nhất định sẽ giáo dục được con khá tốt. Và người ta chia cuộc đời con người làm ba cái giai đoạn, là giai đoạn tuổi nhỏ, giai đoạn thanh thiếu niên và giai đoạn về già. Trong cái này con sẽ đưa ra một vài vấn đề mà những cái cha mẹ hiện đại ngày nay đang vướng phải để chúng ta cùng nhau thảo luận. Thì cái giai đoạn tuổi nhỏ người ta nói là cái giai đoạn tiếp phước. Tiếp phước ở đây nghĩa là gì ạ? Chúng ta hãy tưởng tượng là mỗi một bạn nhỏ sinh ra đều mang theo một cái kho báu. Và cái kho báu mang theo này nó có hạn thôi, nó số lượng có hạn, nó không phải là như nồi cơm thạch xanh hết lại có, mà số lượng nó có hạn. Nên là tuổi còn nhỏ thì không nên được cung phụng chiều chuộng quá, không phải lao động gì cả, được ăn sung mặc sướng và được hưởng quá nhiều thứ ưu đãi mà cha mẹ và tất cả những người trong gia đình dành cho cái bạn nhỏ đấy, coi bạn nhỏ đấy như tiểu hoàng đế. Thì cái chỗ này làm hao tổn những cái kho báu con mang đi. Mà ở tuổi nhỏ này quan trọng là ở chỗ tiếp xúc, tí con sẽ nói cụ thể hơn ạ. Sang tuổi thanh niên này, các con lớn hơn rồi, các con có thể làm được nhiều việc thiện nguyện rồi, thì lúc này các con chính là tạo phước. Tuổi nhỏ và thanh niên là tiếp phước và tạo phước. Lúc nào mới là lúc hưởng thụ, về già bắt đầu mới hưởng phước ạ. Ở một số phương diện con xin được chia sẻ, nói ví dụ như ở phương diện làm việc nhà. Ngay ở cái phương diện này có rất là nhiều bố mẹ bảo là con bé như thế làm sao phải làm việc nhà, cứ học đi. Thì có rất là nhiều tình trạng là cha mẹ sắp xếp cho con quá nhiều những cái khóa học thêm, quá nhiều khóa học ngoại khóa, khiến cho con không còn cái thời gian nào cả ngày chỉ học, học và học. Mà bố mẹ nghĩ rằng là cái việc đó thì sẽ giúp con tăng trưởng về trí tuệ. Thế nhưng biết đâu rằng là làm việc nhà cũng có thể giúp con tăng trưởng trí tuệ được. Bởi vì ngay từ làm việc nhà các con đã học cái cách là, thứ nhất là cái học làm cái người có trách nhiệm với gia đình, với người xung quanh mình. Cái thứ hai, làm việc nhà giúp cho con nhanh nhẹn về mặt chân tay. Và khi làm việc nhà, khi lao động, con bắt buộc phải tư duy, thì cả về trí óc, cả về thân thể của con đều được rèn luyện hết. Và lúc này con người nó không bị lão hóa. Nếu mà không làm việc nhà thì cái trí não của mình nó cũng lão hóa. Nếu cả ngày chỉ học, học và học mà không có cái gì ứng dụng trong thực tế thì cũng không tốt cho con trẻ. Và bố mẹ hãy tưởng tượng rằng là con trẻ thì không thể ở trong vòng tay của mình mãi được. Các bạn ấy cũng phải lớn lên, các bạn ấy cũng sẽ phải va vấp ở trong cuộc sống. Nên là mà cuộc sống thì vô cùng là khó khăn, Lúc ở nhà với cha mẹ thì được mọi người bao bọc như thế, nhưng ra ngoài cuộc sống thì khó khăn. Vậy thương con để thương thế nào? Thương con không phải là bao bọc con để đến lúc con ra ngoài va vấp với xã hội, con bắt đầu con sốc và con thất bại trong cuộc sống. Không phải đấy, không phải thương con. Thương con chính là chuẩn bị một cái hành trang vững chắc cho con, để khi không có bố mẹ ở bên, con vẫn vững bước ở trong cái cuộc đời này. Thì đấy là thương con. Vậy thông qua việc gì ạ? Chính là làm việc nhà. Nếu ngay từ lúc này con đã chịu được những cái khó khăn một chút ở trong cuộc sống này rồi, thì các con trong học tập các con mới có thể chăm chỉ được. Trong sự nghiệp sau này các con mới có nghị lực để vượt qua những cái khó khăn được. Không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được hết. Và tiếp theo nữa là cái vấn đề học thêm. Học thêm này thì đúng như là nãy con chia sẻ, thì bố mẹ nên cân nhắc là cái gì cần thiết nhất thì hãy cho con học thêm. Còn nếu không cần thiết thì hãy để các con nâng cao cái khả năng tự học của bản thân mình. Và ngoài ra cũng bồi dưỡng thêm cái sự thân thiết giữa bố mẹ trong một gia đình với nhau, bằng cái cách là nếu mà bố mẹ có khả năng ở các cái môn học mà con đang học, thì định ra trong một tuần có khoảng 3 buổi bố mẹ hãy ra ngoài hiệu sách mua lấy một vài cuốn sách tham khảo ở ngoài để lấy thêm cái bài tập, và trong cái 3 buổi đấy định ra là sẽ bồi dưỡng thêm cho con. Và ở nhà thì vừa tăng cái tình cảm giữa cha mẹ với con cái với nhau, cũng vừa là để hỗ trợ cho con khắc sâu thêm kiến thức mà không cần phải đi học thêm bên ngoài, và cũng khuyến khích con là tự học ở nhà. Và đã có rất nhiều các cái bạn nhỏ ở trong các cái gia đình hiện đang áp dụng văn hóa truyền thống là đều ở tuổi lớp tuổi tiểu học để không cho con đi học thêm, để các bạn tự học ở nhà, và kết quả học tập thì nó đều không không có vấn đề gì ạ, và các bạn học rất là tốt, bạn ấy không bị ỷ lại bởi đội thầy cô giáo. Tiếp theo nữa là cái vấn đề là đồ chơi, thức ăn và quần áo. Quay trở lại với giai đoạn tuổi nhỏ, các bạn ấy cần phải tiếp xúc. Như con nói là mỗi người mang đến thế giới này có một cái kho báu. Lúc mà khi sinh ra chúng ta có một cái kho báu bên cạnh, nó cố định, nó giới hạn, chứ nó không có vô hạn. Vậy thì nếu là một người cha, người mẹ trí tuệ thì sẽ như thế nào ạ? Có một cô giáo đã dạy con rất là thành công, và cô ấy từ một cái đứa con tố chất cũng bình thường mà sau này trở thành một cái vị giáo sư rất là nổi tiếng và rất là thành công trong sự nghiệp. Thì cô có chia sẻ rằng là từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng bao giờ mua đồ chơi cho con cả. Thiên nhiên chính là khu vui chơi lớn nhất của con, là khu vui chơi mà con thích nhất và yêu thích nhất. Đồ chơi của con ở trong thiên nhiên, và từ bé cô chưa từng bao giờ mua đồ chơi cho con. Còn thức ăn và quần áo thì sao ạ? Từ bé đến lớn cô chưa từng bao giờ hỏi con thích ăn cái gì, con thích mặc bộ quần áo gì, mà cô cho con ăn gì thì con ăn đấy, con mặc đồ gì thì mặc đồ đấy, không đòi hỏi. Tại sao lại vậy? Liệu như vậy có phải thương con không ạ? Con thì nghĩ rằng như vậy là thương con một cách có trí tuệ. Có một câu chuyện là có một cái vị quan này, vị làm tể tướng thần thôi, thế nhưng mà xây cái cửa nhà thì bé tí thì đi à, người đi vào mới thắc mắc là tại sao nhà ông nhà tể tướng mà xây nhà bé mà thấp như thế. Thì mọi người mới thì vị quan ấy mới nói mọi người rằng là hôm nay tôi là tể tướng, nhưng mà các con của tôi sau này có thể chưa chắc chúng nó đã có đủ năng lực và trình độ để làm tể tướng, chưa đủ khả năng để làm tể tướng. Vậy thì nếu hôm nay tôi xây nhà cao cửa rộng, tôi xây cửa to, các con quen ăn sung mặc sướng rồi, mà sau này tương lai cuộc sống của nó không được như tôi, vậy liệu chúng nó có chịu được hay không? Không thể chịu được, bởi vì ăn sung mặc sướng quen rồi, đến lúc khổ không chịu được. Vậy thì trí tuệ nhất là gì ạ? Là cho con từ những thứ đơn giản nhất, sơ sài nhất, giản dị nhất, để làm sao tăng khả năng thích nghi của con với mọi điều trong cuộc sống, tăng khả năng chịu đựng, tăng khả năng thích nghi lên. Và tiếp theo nữa là trong giáo dục, cái sự phối hợp giữa gia đình nhà trường luôn luôn là quan trọng. Lúc này các quý vị phụ huynh để ý là chúng ta luôn luôn phải đứng về phía các thầy cô giáo. Có rất là nhiều hiện trạng bây giờ bố mẹ khi mà con gặp vấn đề trên lớp đều có một cái sự ứng xử đối với các thầy cô một cách nó rất là nhiều trường hợp là thiếu tôn trọng thầy cô giáo. Thực ra thì cái việc đó bố mẹ nếu mà nghĩ đến một cái ảnh hưởng sâu xa và lâu dài thì bố mẹ sẽ thấy rằng là giữa thầy với trò thực ra mối quan hệ nó thân thiết như là cha với con vậy. Thầy như là cha mẹ của con, của cha mẹ học trò vậy, học trò như là con của thầy vậy. Và có cha mẹ nào mà không muốn con tốt hay không ạ? Không có. Bởi vì mong muốn con tốt nên là đôi khi cha mẹ cũng có lúc bực dọc. Như các quý vị phụ huynh dạy con có lúc cảm thấy bực dọc, bực dọc trong người, có cảm thấy có lúc tức giận không ạ? Có những lúc mà đôi khi cảm tưởng như là mình không kiểm soát được bản thân mình, gây ra những hành vi nó hơi mạnh một chút không ạ? Có đúng không ạ? Thì đôi khi cái người thầy đôi khi coi học sinh như là con của mình, muốn học sinh tốt lên, đôi khi vì học sinh chưa làm được và cảm thấy hơi bực một chút ở trong lòng. Và đôi khi có những cái hành vi nó hơi mất kiểm soát một chút. Thế nhưng mà bố mẹ đôi khi lại khiến cho thầy cô mất việc, đôi khi lại khiến những hành vi đó lên báo. Thì liệu nó có đáng hay không? Con nghĩ là không đáng. Không đáng ở cái chỗ là cái sự học quan trọng nhất ở cái tâm khiêm tốn, ở sự cung kính, kính trọng. Thì muốn học được tốt trước hết phải kính trọng cái người dạy ra mình, dạy mình. Tại vì sao ạ? Tại vì mình không tôn trọng cái người dạy mình thì liệu những cái kiến thức họ đem lại mình có tiếp thu ở trong đầu không ạ? Không ạ. Giống như là quý vị tưởng tượng như là ai khuyên mình không tin tưởng người đấy, thì liệu mình có nghe theo lời khuyên người ta không? Dạ không. Chính vì vậy mà ở trong cái giáo dục thì dù bất kỳ tình huống nào, bố mẹ hãy luôn đứng về phía thầy cô và cùng thầy cô giải quyết vấn đề của con, nó mới là quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là trong cuộc đời của con hãy để cho con thỉnh thoảng tiếp nhận những lời phê bình, để sau này làm gì, con quen rồi, nghe quen rồi, sau này đi ra ngoài có nghe sếp mắng một chút con cũng cảm thấy không sao, con hoàn toàn tiếp thu để sửa đổi bản thân mình được. Và cái giai đoạn 30 tuổi trở đi là giai đoạn lập trí. Thì cái giai đoạn này thì chắc là trở về phần tổng kết, con sẽ mời cô Nguyễn Khánh Tân sẽ chia sẻ sâu hơn. Và cuối cùng thì con tổng kết lại cái bài ngày hôm nay ở ba ý mà con đã nghe được từ một bộ đĩa. Ý thứ nhất, đấy chính là con cái hoàn toàn có thể dạy tốt, xuất sắc là do dạy mà ra. Và trong bộ đĩa mà mẹ hiền con hiếu thì rõ ràng cái người vị giáo sư là con của người mẹ đó, lúc đầu tổ chức không có tốt, thậm chí là rất là nghịch, mẹ đi ra ngoài còn thông qua cửa sổ để chơi bài tú lơ khơ với các bạn, rồi là cũng đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm. Thế nhưng mà không qua sự giáo dục của người mẹ thì sau này vị vào người con đó đã trở thành một vị giáo sư vừa có tài vừa có đức. Và thứ hai nữa, trong giáo dục thì cần phải dựa theo văn hóa truyền thống để dạy con, và hãy bắt đầu từ cuốn sách Phép Tắc Người Con, từng câu kinh văn trong đó ứng dụng trong đời sống, ứng dụng trong dạy con, thì chắc chắn con cái của mỗi chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp lên. Và cái thứ ba là trong quá trình dạy con, đôi khi bố mẹ cũng phải phát ra cái chí nguyện cho bản thân mình. Đấy là tại sao chúng ta phải giáo dục con cái tốt. Chúng ta hãy phát tâm giáo dục con cái để làm sao ạ? Tốt cho gia đình mình đã đành rồi ạ. Là để cống hiến cho xã hội những người con tốt, lễ độ, hiếu thảo và có đức, có tài. Và con xin cảm ơn tất cả các cô, các anh chị đã chú ý lắng nghe. Và con xin chúc tất cả mọi người sẽ kiên trì, nhẫn nại và cuối cùng hưởng quả ngọt thành công, đào tạo ra những người con ngoan và có đức có tài. Con xin cảm ơn cả mọi người.